Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, mùng 9 tháng 11, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về tệ nạn trẻ em mại dâm. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 8 tháng 11 dành cho tối cao pháp viện của tòa thánh, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao vai trò của vị bảo hệ trong các tòa án hôn phối của giáo hội. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có 55 người đang tham dự khóa họp toàn thể của tối cao pháp viện tòa thánh về vai trò của vị bảo hệ, tức là người có nhiệm vụ làm mọi cách để bảo vệ mỗi giây hôn phối trong các vụ án xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Khóa họp được đặt dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Raymond Burke, người Mỹ, và trong số các tham dự viên có 16 Hồng Y và 6 giám mục thành viên. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đề cao một chức năng của tối cao pháp viện tòa thánh là giúp các tòa án trong toàn thể giáo hội chu toàn nhiệm vụ thi hành công lý của giáo hội cho các tín hữu. Tòa cũng giúp đỡ các giám mục trong việc huấn luyện các chức sắc tư pháp thích hợp, trong đó có vị bảo hệ. Đức Thánh Cha nói, vị bảo hệ chu toàn một chức năng quan trọng, đặc biệt trong các vụ án tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Điều cần thiết là vị bảo hệ phải chu toàn phận vụ của mình một cách hữu hiệu để giúp đạt tới sự thật trong phán quyết chung kết, mang lại thiện ích mục vụ cho các phe liên hệ.
Đức Thánh Cha nhắc đến huấn thị Dignitas Connubii và đặc biệt nhắc đến vai trò của vị bảo hệ trong các vụ án tuyên bố hôn nhân vô hiệu vì thiếu khả năng tâm lý. Trong một số tòa án, đây là lý do duy nhất khiến hôn nhân kết ước bất thành. Ngài nói, vị bảo hệ nào muốn phục vụ tốt đẹp thì không thể chỉ đọc vội vã các văn kiện trong vụ án hoặc trả lời cho có lệ theo kiểu bằng giấy và trống trống. Trong công tác tế nhị này, vị bảo hệ được kêu gọi tìm cách hòa hợp những quy định của Bộ Giáo luật và hoàn cảnh cụ thể của giáo hội và xã hội. Khi trung thành chu toàn trọn vẹn nghĩa vụ của mình, vị bảo hệ không làm tổn thương quyền của vị thẩm phán tòa án giáo hội, vì vị thẩm phán là người duy nhất có quyền phán quyết về vụ án. Khi vị bảo hệ thi hành nghĩa vụ kháng án, kể cả tại tòa thượng thẩm Rota ở Roma, để chống lại một phán quyết mà vị ấy thấy là làm tổn thương chân lý về mối dây hôn phối, nghĩa vụ của vị ấy không làm thương tổn nghĩa vụ của vị thẩm phán. Đúng hơn, các thẩm phán có thể tìm được một trợ lực cho hoạt động của mình trong công việc kỹ lưỡng của vị bảo hệ mối dây hôn phối.
Jerusalem, Ngày Quốc tế về Đức Tin sẽ được cử hành vào ngày 17 tháng 11 tới đây tại Nazareth trong khuôn khổ các buổi lễ kết thúc năm Đức Tin do Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đề xướng. Hôm 7 tháng 11 vừa qua, Bộ Du lịch Israel cho biết sẽ có hàng chục ngàn tín hữu hành hương từ nhiều nơi trên thế giới đến tham dự. Ngoài giáo hội Công giáo Latin, các giáo hội khác như Công giáo Menkit, Maronit, Syro Antiochia và Công giáo Armeni cũng tham gia việc mời các tín hữu hành hương đến tham dự Ngày Quốc tế Đức Tin tại Nazareth. Cao điểm trong các sinh hoạt là thánh lễ ngoài trời do Đức Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, Fuad Tuan, chủ sự tại một cánh đồng gần Nazareth. Ngoài các tín hữu địa phương, còn có các tín hữu hành hương đến từ những nước như Italia, Tây Ban Nha, Brazil và những nước láng giềng. Cả Bộ trưởng Du lịch của Israel, ông Uzi Landau, cũng có mặt và giúp đỡ việc tổ chức. Ngoài ra, cũng có phần trình diễn của các ca đoàn công giáo từ các nơi trên thế giới. Các sinh hoạt và buổi lễ này được trực tiếp truyền hình, và Israel cũng hy vọng nhờ đó, hình ảnh của Israel như nơi hành hương cũng được cải tiến. Theo chính phủ Israel, trong năm ngoái, có hơn 2 triệu tín hữu Kitô hành hương và du khách đến Israel, trong số này có 60% là Kitô hữu.
Truxen, các vị lãnh đạo tôn giáo chính tại Bỉ tố giác dự luật nới rộng luật ban hành năm 2002, cho phép làm cho chết êm dịu đang được quốc hội của nước này thảo luận. Thượng viện Bỉ đang thảo luận về việc làm cho các trẻ em được chết êm dịu. Trong thông cáo chung công bố ngày 6 tháng 11 vừa qua, các vị lãnh đạo tôn giáo bày tỏ lo âu sâu xa vì các nhà lập pháp tại Bỉ coi thường sự chết và tố giác sự kiện quốc hội có thể cho phép những người trẻ vị thành niên tự quyết định về việc làm cho mình được chết êm dịu. Việc làm này làm băng hoại khả năng phán đoán của các trẻ vị thành niên và từ đó làm hư hỏng tự do của các em. Cũng vậy, khi đề nghị để cho những người bệnh tâm trí được chết êm dịu là một hành động phủ nhận phẩm giá của họ, và để họ bị tùy thuộc phán đoán của những người quyết định làm cho những người điên ấy chết êm dịu. Thông cáo chung của các vị lãnh đạo tôn giáo ở Bỉ có đoạn viết, thay vì nâng đỡ những người đau khổ bằng cách quy tụ quanh họ những người và lực lượng quay quần và nâng đỡ họ, người ta có nguy cơ phân rẽ các lực lượng ấy và cô lập những người đang chịu đau khổ, coi như họ là người có tội và kết án tử cho họ. Các vị lãnh đạo tôn giáo kết luận rằng, làm cho những người mong manh yếu thế, các trẻ em hoặc những người bị bệnh tâm trí chết êm dịu là một quyết định hoàn toàn trái ngược với thân phận làm người của họ. Trong số những vị ký vào thông cáo chung có Đức cha André Joseph Leonard, Tổng giám mục giáo phận Bruxelles, Chủ tịch Hội đồng giám mục Bỉ, các vị lãnh đạo các giáo hội tin lành, chính thống và cộng đồng Israel Hồi giáo tại nước này.
Washington, Đức Tổng giám mục Carlo Maria Vigano, Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, nhắc nhở cho các tín hữu công giáo tại nước này rằng, Tòa Thánh chưa công nhận tính chất xác thực của các cuộc hiện ra tại Medjugorje, vì thế các tín hữu chỉ có thể đến hành hương tại đây với tư cách riêng, nhưng không được tổ chức các phái đoàn chính thức. Đức Tổng giám mục Vigano đã viết thư cho Đức ông Ronnie Jenkins để nhắc nhở việc này nhân dịp một trong những người nói mình được thị kiến tại Medjugorje, cũng gọi là Mễ Du, dự kiến đến Hoa Kỳ để viếng thăm tại các giáo xứ để trình bày về các cuộc hiện ra. Đức Tổng giám mục cho biết thư nhắc nhở này được viết theo lời yêu cầu của Đức Tổng giám mục Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Người khẳng định rằng hiện nay chưa thể nói có cuộc hiện ra hoặc những mặc khải siêu nhiên cho những người được thị kiến ở Mễ Du. Sự tích Mễ Du bắt đầu cách đây 32 năm, tức là từ ngày 24 tháng 6 năm 1981, khi 6 thiếu niên công giáo Croat nói rằng mình đã thấy Đức Mẹ. Các thị kiến này tiếp tục kéo dài cho đến ngày nay. Một trong 6 thiếu niên đó là Ivan Dragicevic, đến Mỹ để nói về các sự kiện Mễ Du. Sau lá thư trên đây của Đức Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh, chuyến đi của Dragicevic tại Mỹ bị hủy bỏ, theo tin của tạp chí National Catholic Register. Hiện nay, một ủy ban gồm các hồng y, giám mục, thần học gia và các chuyên gia khác đang cứu xét sự kiện Mễ Du dưới sự giám sát của Bộ Giáo lý Đức tin. Lập trường của Tòa Thánh là, bao lâu tính chất siêu nhiên của các sự kiện này chưa được giáo quyền công nhận, thì các giáo phận không được tổ chức các cuộc hành hương chính thức tới Mễ Du, nhưng các tín hữu công giáo vẫn được tự do đến viếng thăm và cầu nguyện tại Mễ Du, và giáo phận Mostar Dufno thuộc Cộng hòa Bosnia-Herzegovina cũng như các cha dòng Francisco ở địa phương, tự do tổ chức việc mục vụ cho các tín hữu công giáo đến đó.
Chicago, Hội đồng Công giáo bang Illinois, Hoa Kỳ phê bình việc nghị viện bang này thông qua luật công nhận hôn nhân đồng phái. Dự luật này đã được Hạ viện bang Illinois thông qua ngày 14 tháng 2 năm nay, và hôm 5 tháng 11 vừa qua, đến lượt Thượng viện bang này thông qua. Thống đốc bang Illinois là bà Pat Quinn, tuy là một tín hữu công giáo, nhưng đã hứa sẽ phê chuẩn dự luật. Với quyết định này, Illinois trở thành bang thứ 15 ở Mỹ công nhận hôn nhân đồng phái. Trong tuyên ngôn công bố ngày 5 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Công giáo bang Illinois nói rằng, qua việc hợp thức hóa hôn nhân đồng phái, các nhà lập pháp bang Illinois đã thay đổi định nghĩa hôn nhân và làm thương tổn một định chế vốn là đá gốc của một xã hội lành mạnh. hành động của họ đi ngược với sự đồng thuận chung của nhân loại, vốn hiểu rằng thiên nhiên nói với chúng ta hôn nhân là sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ. Hội đồng Công giáo cũng bày tỏ đau buồn vì các nghị viên bang Illinois đã chọn lựa định nghĩa lại điều vượt ra ngoài thẩm quyền của họ là định chế tự nhiên của hôn nhân. Hội đồng nói, chúng tôi cũng lo âu về những đe dọa thật sự đối với tự do tôn giáo. Tự do này bị lâm nguy với sự thông qua của dự luật này.
Bogota, Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras, bênh vực những người di dân từ Trung Mỹ bị Hoa Kỳ trục xuất vì không có giấy tờ. Từ đầu năm nay đến cuối tháng 10 vừa qua, 41.000 người Guatemala đã bị bắt trên lãnh thổ Hoa Kỳ và bị đưa ra khỏi biên giới Mỹ, tức là nhiều hơn số người bị trục xuất trong năm ngoái 2012, và nếu tính cho đến cuối năm nay thì con số có thể lên tới 50.000 người theo Tổng cục Di trú của Guatemala. Đức Hồng Y Rodriguez, dòng Don Bosco, cũng là vị điều hợp Hội đồng Tám Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha, đã mạnh mẽ phê bình sự kiện trên đây là chống lại thái độ coi người di dân không có giấy tờ như những tội phạm. Đức Hồng Y nói rằng, mỗi ngày đều có những người trẻ Honduras bị giới chức an ninh di trú Hoa Kỳ bắt giữ vì thiếu giấy tờ, nhưng những người xuất cư ấy khỏi Honduras không phải là những kẻ tội phạm bất lương. Họ sang Mỹ để giúp đỡ gia đình họ. Đức Hồng Y Rodriguez cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Honduras và Chủ tịch Tổ chức Caritas Quốc tế. Ngài cho biết 42% dân chúng tại Honduras là những người trẻ dưới 15 tuổi, không có nhiều cơ may tại quê hương và tìm đường sang Mỹ với hy vọng tìm được cơ may tốt đẹp hơn để có thể giúp đỡ gia đình ra khỏi tình trạng nghèo đói. Họ xem các chương trình truyền hình của Mỹ và xác tín rằng đến Mỹ là vào đất hứa, nên họ tìm mọi phương thế để vào Mỹ, dù bị bóc lột và gặp bao nhiêu khó khăn trên đường đi.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Trích sách Maccabê 2. Vào thời đó, có 7 anh em cùng bị bắt với bà mẹ. Vua Antioco cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo, là thức ăn luật Môi-se cấm. Thay mặt cho anh em mình, một người khẳng định họ sẵn sàng thà chết, chẳng thà vi phạm luật pháp của cha ông. Vua tức giận, ra lệnh nung một cái chảo lớn và ra lệnh cắt lưỡi người vừa nói, lột da đầu và chặt cụt chân tay của anh ngay trước mắt các anh em và bà mẹ, rồi vua truyền lệnh đưa anh đến lò lửa mà nướng. Người thứ hai cũng bị cùng một cực hình như thế. Khi sắp rút hơi thở cuối cùng, anh nói, vua là một tên hung thần, vua khai trừ chúng tôi ra khỏi cuộc đời hiện tại. Nhưng bởi lẽ chúng tôi chết vì luật pháp của vua vũ trụ, nên người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời. Sau người này, đến lượt người thứ ba bị tra tấn. Vừa được yêu cầu, anh liền lè lưỡi, can đảm đưa tay ra và khẳng khái nói, tôi có được lưỡi này, tay này là do Chúa Trời ban. Nhưng vì luật Chúa Trời, tôi coi khinh những thứ đó, và tôi hy vọng nhờ Chúa Trời, tôi sẽ lấy lại được. Nhà vua và quần thần phải sửng sốt vì lòng can đảm của người thanh niên đã dám coi thường đau khổ. Người này chết rồi, người ta cũng tra tấn hành hạ người thứ tư như vậy. Khi sắp tắt thở, anh nói như sau. Thà chết vì tay người đời đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa mà hy vọng sẽ được người cho sống lại. Còn vua sẽ không được sống lại để hưởng sự sống đâu.
Cuộc tử đạo của 7 anh em và bà mẹ Do Thái như kể trong chương 7 sách Maccabê 2 xảy ra vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, khi vua Antioco IV Epiphane cướp các kho tàng của đền thờ Jerusalem vào năm 169. Và năm 167, ông phát động phong trào bách hại tàn khốc nhằm tiêu diệt Do Thái giáo. Vua Antioco bắt tín hữu Do Thái tôn thờ các ngẫu tượng và thi hành những gì trái với luật Do Thái, trong đó có việc ăn thịt heo, bị Do Thái giáo coi như là thu vật ô uế. Tất cả những ai khước từ lệnh vua đều bị tử hình. Ở đây là bị đánh đòn, cắt lưỡi, lột da đầu, chặt chân tay, bị nướng và bỏ vào vạc dầu. Chính trong bối cảnh bắt đạo tàn khốc ấy mà nhà Maccabe đã nổi dậy kháng chiến, chống lại ách thống trị tàn bạo của vua Antioco IV Epiphane, và thành công chiến thắng tái chiếm thành Jerusalem và tái thánh hiến đền thờ năm 164. Để củng cố và thi thố quyền lực của mình, các vua chúa xưa kia và các chính quyền, đặc biệt là các chính quyền độc tài đảng trị ngày nay, thường bắt bớ tín đồ của các tôn giáo. Họ lo sợ trước mọi tổ chức, hiệp hội và coi chúng là các lực lượng có ảnh hưởng đối kháng với nhà nước, và họ bịa đặt ra đủ mọi thứ tội danh chính trị rồi gán ghép cho các tôn giáo và hiệp hội ấy để dựa trên đó hầu bắt bớ, bỏ tù, xử án và tiêu diệt tất cả những tổ chức và những người mà họ cho là nguy hiểm cho quyền lực của họ. Chính cái luận lý biến quyền lực chính trị thành tôn giáo này giúp chúng ta hiểu tại sao xưa kia, dưới thời đế quốc Roma, các hoàng đế bắt bớ các tín hữu Kitô. Kitô hữu bị bách hại chỉ vì không chịu quỳ lạy, tôn thờ hoàng đế và cúng bái các thần linh ngoại giáo. Ngày nay trong thế kỷ 20 và 21, các chế độ độc tài đảng trị vẫn duy trì chủ trương biến quyền lực chính trị thành một thứ tôn giáo, bắt mọi người đều phải quỳ lạy và tôn thờ các nhà nước ngẫu tượng ấy. Ai không tuân lệnh, liền bị coi là phản động, chống phá cách mạng, chống đối nhà nước, âm mưu lật đổ chính quyền, chia rẽ đoàn kết dân tộc, phá rối trật tự quốc gia, và đủ mọi thứ tội danh khác. Điển hình như tại Việt Nam ngày nay, những người yêu nước biểu tình chống ngoại xâm, chống chính sách xâm lược của Trung Quốc đều bị nhà nước Cộng sản đánh đập, đàn áp dã man, bắt giam, bỏ tù và kết án nặng nề. Những người đấu tranh cho các quyền tự do căn bản của con người, cho dân chủ tiến bộ và văn minh thịnh vượng của đất nước cũng bị bắt bớ, đàn áp, bị ngược đãi và bỏ tù như thế, với đủ mọi thứ tội danh bịa đặt, có sẵn trong danh sách, chỉ cần lôi ra dán vào những ai mà nhà nước muốn bắt và tiêu diệt. Ngày nay trên thế giới, cũng có vô số các vua Antioco IV Epiphane, với cùng chính sách thần thánh hóa quyền lực chính trị, tự ban cho mình quyền tự do sinh sát, và hà hiếp cướp bóc đối với toàn dân. Những kẻ biến quyền lực chính trị và các gian tham ác độc của họ thành tôn giáo và bắt mọi người phải cúi đầu thờ lạy ấy đã quên đi một sự thật quan trọng. Đó là một ngày kia họ cũng phải chết. Các quyền lực của họ sẽ chấm dứt. Và cái chết không phải là dấu chấm hết cuối cùng mà là điểm bắt đầu một cuộc sống khác. Trong đó, sự thật và công lý được thực thi nghiêm chỉnh và mỗi người sẽ gặt hái những gì mình đã gieo trong cuộc sống trên trần gian này. Chính tình yêu đối với Thiên Chúa và niềm tin vào cuộc sống vĩnh cửu mai sau này đã khiến cho bảy anh em và bà mẹ Do Thái thời Maccabe hiên ngang can đảm tuyên xưng và trung thành với đức tin và đạo giáo của họ. Đó cũng là động lực khiến cho Kitô hữu và tín hữu nhiều tôn giáo khác, cũng như những người ngay lành, can đảm đương đầu với bạo lực tàn ác của biết bao nhiêu vua chúa và nhà nước vô thần ngày nay.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm 4 tháng 11, Đức cha Marcelo Sanchez Sorondo, trưởng ấn hàn lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học, đã mở cuộc họp báo sau cuộc hội thảo về nạn buôn người do hai hàng lâm viện tòa thánh về khoa học và các khoa học xã hội tổ chức trước đó, và bày tỏ quyết tâm chống nạn buôn người. Theo Đức Cha, nạn buôn người là một trong những công hiệu phụ tệ hại nhất của sự hoàn cầu hóa. Ngài đặc biệt tố giác nạn bóc lột tình dục, nhất là đối với các phụ nữ và trẻ em. Đức Cha cho biết sẽ có những sáng kiến kế tiếp từ phía tòa thánh để góp phần bài trừ nạn buôn người. Đức Thánh Cha Francisco rất quan tâm đến vấn đề này. Hiện nay, có khoảng 30 triệu người nô lệ tân thời trên thế giới, theo phúc trình của tổ chức Global Slavery Index 2013. Lợi nhuận do các hoạt động bất hợp pháp này mang lại ước lượng khoảng 32 tỷ Mỹ Kim hàng năm, theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Cũng liên quan đến hiện tượng nô lệ tân thời, hôm 7 tháng 11 vừa qua, Tòa án New Delhi bên Ấn Độ đã ra lệnh bắt giam một nghị sĩ Ấn và vợ của ông này vì tội đã hành hạ dã man và đánh đập một phụ nữ giúp việc nhà bằng bàn ủi đến chết. Nạn nhân tên là Rakhi Batra, 35 tuổi. Thi hài của bà đã được tìm thấy hôm 4 tháng 11 vừa qua trong ngôi biệt thự sang trọng của đôi vợ chồng nghị sĩ kia tại khu vực thượng lưu Chanakyapuri với nhiều vết bỏng và vết thương khắp thân thể. Bà chủ nhà tên là Jagriti Singh, nha sĩ, quen hành hạ đánh đập gia nhân tàn nhẫn và cấm không cho họ ra khỏi nhà. Chồng bà này là nghị sĩ Hạ viện bang Uttar Pradesh Dhananjay Singh.
Trong thời gian gần đây, rất nhiều vụ bạo hành gia nhân giúp việc nhà trong nhiều gia đình thượng lưu Ấn Độ bị đưa ra ánh sáng. Cách đây khoảng một tháng, một phụ nữ đã bị tống giam sau khi bé gái giúp việc nhà của bà mới 15 tuổi đã bị đưa vào nhà thương lúc gần chết, trên người đầy vết chó cắn. Hồi tuần trước đây, một nữ tiếp viên hãng hàng không quốc doanh Ấn bị tố cáo là đã nhốt một trẻ em giúp việc nhà mới 13 tuổi suốt trong thời gian bà vắng mặt. Tại Ấn Độ, người ta ước lượng có khoảng gần một nửa tổng số người sống nhờ nghề làm gia nhân giúp việc nhà, tức là khoảng 14 trên 30 triệu người, theo phúc trình đầu tiên về thể loại này do tổ chức World Free công bố dạo trung tuần tháng 10 vừa qua. Tại Delhi, một thiếu nữ 18 tuổi giúp việc nhà đang nằm điều trị tại nhà thương cho biết đã bị hành hạ đánh đập hàng ngày. Cô nói, bà chủ giật tóc, ghì đầu tôi xuống đánh thẳng tay mỗi lần nổi giận. Và bà hay nổi giận bất cứ lúc nào, không cần có nguyên do. Bà đánh bằng thắt lưng, bằng gậy gộc hay bằng dây xích. Cô không được trả lương và không được liên hệ với bất cứ ai, ngay cả với thân nhân ở làng quê. Dạo đầu tháng 10, cô đã được cảnh sát Ấn và một tổ chức thiện nguyện giải thoát với nhiều vết thương vì dao đâm và vì chó cắn. Theo một báo cáo do Văn phòng Liên Hiệp Quốc chống nạn tội phạm và ma túy, gọi tắt là UNODC, công bố dạo tháng 7 vừa qua, New Delhi là điểm tới và cũng là điểm giao thoa đối với nạn nhân bị buôn người qua khắp lãnh thổ Ấn, cũng như sang Bangladesh và Nepal. Tại New Delhi, các băng đảng buôn người thường nấp dưới chiêu bài các cơ sở đấm bóp hay các tổ chức trung gian kiếm việc. Họ thường bắt cóc các nạn nhân, bán cho các gia đình giàu có để giúp việc nhà. Theo Sở Điều tra Tội phạm Ấn Độ, trong năm 2012 vừa qua, có khoảng 38.200 phụ nữ và trẻ em bị bắt cóc tại Ấn, so với 35.500 vụ trong năm trước đó, 2011. Tuy nhiên, theo các tổ chức thiện nguyện không chính quyền, con số này cao hơn nhiều. Hiệp hội Shakti Vahini, một tổ chức thiện nguyện chuyên cộng tác với cảnh sát Ấn trong việc giải cứu các nạn nhân buôn người, cho biết rằng hiện tượng này đang gia tăng mạnh, một phần cũng vì cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay tại nước này.
Một tài liệu công bố trong khuôn khổ một hội nghị quốc tế do Liên hiệp Thế giới chống bệnh lao phổi và các loại bệnh về đường hô hấp, triệu tập tại Paris, thủ đô nước Pháp, hôm 6 tháng 11 vừa qua, khẳng định rằng ô nhiễm không khí trong bốn bức tường gia đình cũng là một kẻ thù lớn chống lại sức khỏe con người. Giáo sư Ross Anderson, chuyên viên về môn dịch tễ và sức khỏe công cộng thuộc Đại học London, nhận định rằng việc Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS mới đây đã công nhận hiện tượng ô nhiễm không khí ngoài trời như là một nhân tố gây bệnh ung thư, có thể khiến người ta quên đi là kẻ thù số một đối với các buồng phổi của hàng tỷ con người chính là sự ô nhiễm bầu khí trong nơi cư ngụ. Ô nhiễm bầu khí bên ngoài do bụi bặm kỹ nghệ, sưởi hay lưu thông thải ra được xếp vào hàng thứ 9 trong bậc thang những nhân tố gây ung thư tàn tật hay chết người. Còn ô nhiễm bầu khí tổ ấm gia đình thì được xếp hạng thứ 4 trong số các nhân tố giảm thiểu hy vọng sống còn của con người, sau hiện tượng dinh dưỡng sai lạc, bệnh cao huyết áp và thuốc lá. Theo giáo sư Anderson, nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm không khí trong các gia cư là việc sử dụng các nguyên liệu rắn như than hay củi trong những sinh hoạt nội trợ. Gần 3 tỷ người hiện nay, nhất là tại các quốc gia nghèo, vẫn còn phải nấu nướng bằng than hay củi trên những bếp thô sơ, hay có khi chỉ là 3 hòn đá xếp lại với nhau. Các loại bếp này thải ra những bụi bặm thật nhỏ, hay khí monoxit than, một loại khí rất độc hại đối với sức khỏe con người, hoặc là những loại khí ô nhiễm khác cao hơn gấp trăm lần mức độ yêu cầu do Tổ chức Sức khỏe Thế giới đề ra.
Vẫn theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS, con số người chết vì cách sưởi hay nấu nướng không tốt lên đến khoảng 2 triệu mỗi năm, trong đó có hơn 1 triệu chết vì những bệnh nghẽn đường hô hấp, đa số nạn nhân là phụ nữ. Mặt khác, người ta cũng ước lượng khoảng gần một nửa con số trẻ em chết yểu trước khi tròn 5 tuổi là vì các loại bệnh hô hấp do ô nhiễm không khí trong nhà gây ra. Bác sĩ Paula Fujiwara, giám đốc khoa học thuộc Liên hiệp Thế giới chống bệnh lao phổi và các loại bệnh về đường hô hấp khẳng định rằng, tất cả mọi người chúng ta đều liên hệ mật thiết với bầu không khí vây quanh chúng ta. Chúng ta phải công nhận rằng sự ô nhiễm không khí trong môi trường chúng ta sinh sống là một vấn đề sức khỏe tối quan trọng tại khắp mọi nơi trên toàn trái đất và khích lệ các chính quyền đề ra những giải pháp thích đáng, nhất là trong mục tiêu bảo vệ trẻ em. Nhưng các chuyên viên cũng phải nhìn nhận rằng khó khăn trong lĩnh vực này rất lớn. Người dân phải nấu nướng hàng ngày với những nguyên liệu có sẵn, không thể một sớm một chiều loại bỏ hẳn than củi. Giáo sư Anderson giải thích, cần phải từ từ phát triển một tiến trình kỹ thuật nấu nướng sạch sẽ và hữu hiệu hơn, song song với một hệ thống đồi khí tốt đẹp hơn cho các gia cư. Trong viễn tượng này, tổ chức Global Alliance for Clean Cookstove do OMS đồng sáng lập lên chương trình rộng lớn nhằm cung cấp các loại bếp sạch, hợp sinh thái cho 100 triệu gia cư từ nay cho đến năm 2020.
Tại Mexico, Linh mục Alejandro Solalinde, trong một nghi lễ trao tặng giải thưởng cử hành tại Puebla, cách thủ đô Mexico khoảng 120 cây số, đã khẳng định rằng có nhiều ngôi mộ tập thể chôn thi hài của các người di dân lén lút bị đánh cắp mất cơ phận nội tạng và cả giấy tờ tùy thân. Cha Solalinde nổi tiếng là người bênh vực nhân quyền, nhất là quyền của những người di dân đến từ Trung và Nam Mỹ Latin, cho biết rằng cha đã biết được những điều này do tin tức của chính quyền Mexico. Tuy rằng cha chưa có thể xác định rõ ràng địa điểm của các ngôi mộ tập thể này, nhưng cha chắc chắn rằng đây là thi hài của những người di dân. Cha vừa được Tổng thống Peña Nieto của Mexico trao tặng giải thưởng toàn quốc về quyền con người năm 2012. Cha cũng là người thành lập trung tâm Hermanos en el Camino, huynh đệ trên đường đi, chuyên đón tiếp những người di dân từ khắp nơi ở Nam và Trung Mỹ tìm cách lén lút vào Hoa Kỳ, qua ngã Mexico để tìm kiếm một tương lai tươi sáng hơn. Cha tiết lộ rằng đây là điều chưa bao giờ thấy. 40% những người di dân này là các bà mẹ với con nhỏ. Điều làm cho tôi lo lắng nhất đó là sự hiện hữu của một đường dây buôn bán trẻ em. Và nếu có đường dây buôn bán này, thì tôi sợ rằng cũng có một đường dây buôn bán nội tạng con người. Từ ngày 22 đến 23 tháng 8 năm 2010, có 72 người di dân lén lút đến từ Honduras, Salvador, Ecuador và Brazil đã bị thảm sát tại Tamaulipas. Thủ phạm bị cho là thuộc băng đảng buôn bán ma túy Zetas, gồm các cựu quân nhân thuộc biệt đội ưu tuyển của Mexico. Năm sau đó, 2011, 193 thi hài của người di dân được tìm thấy trong các hố chôn tập thể ở San Ferdinando. Năm ngoái, 2012, 49 thi hài khác được tìm thấy tại Cadereyta, nằm về mạng Bắc. Theo thống kê, hàng năm có khoảng 140.000 người tìm cách lén lút vào Mexico để rồi từ đó tìm đường vào Hoa Kỳ. Nhiều người trong số này trở thành nạn nhân của các tổ chức phạm tội quy mô, bị cướp bóc, trấn lột, bắt cóc và bị thảm sát tàn nhẫn.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Tệ nạn trẻ em mại dâm.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong mấy ngày vừa qua, dư luận tại Roma bàn tán chung quanh vụ hai thiếu nữ vị thành niên thuê một căn hộ trong khu phố thượng lưu Parioli và bán dâm cho nam giới đến từ nhiều nơi trong nước Italia. Nạn buôn bán tình dục này được hỗ trợ bởi các phương tiện liên lạc tối tân như Facebook và điện thoại di động, với sự đồng lõa của nhiều người lớn lạm dụng khai thác tình dục của trẻ em vị thành niên, và cả sự đồng lõa của một cha mẹ nữa. Thế nhưng hai thiếu nữ vị thành niên nói trên không cho mình là nạn nhân của việc khai thác tình dục. Hiện nay nhà chức trách Italia đang điều tra vụ này. Các nhân viên điều tra vụ bán dâm nói trên cho biết những người trẻ vị thành niên này lo lắng, muốn làm ra vẻ người lớn và coi việc khêu gợi sự ước muốn của nam giới như là một hình thức quyền lực. Đây chỉ là một trong muôn ngàn thí dụ cho thấy tệ nạn trẻ em mại dâm đang ngày càng lan tràn trên thế giới. Nó là một thách đố rất lớn đối với gia đình và toàn xã hội. Hôm 6 tháng 11 vừa qua, một bác sĩ tỉnh Aquila, Trung Italia, cũng cho biết trong vùng này, các bé gái 14 tuổi sẵn sàng bán thân để chỉ đổi lấy một thẻ sạc điện thoại di động. Đức cha Giovanni d'Ercole, giám mục phụ tá giáo phận Aquila ghi nhận rằng đây là một hiện tượng thê thảm, ngày càng phổ biến, gắn liền với cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính vật chất, nhưng cũng đi đôi với cuộc khủng hoảng các giá trị tinh thần. Nhiều người trẻ ngày nay không còn coi sự trinh khiết trên thân xác cũng như trong tinh thần là một giá trị cao quý, một nhân đức cần bảo trọng và thăng tiến nữa. Họ cho rằng thân xác là của họ và vì thế họ muốn làm gì với nó thì làm. Và trong một xã hội tiêu thụ và hưởng thụ, chủ trương tôn thờ thân xác và tháo thứ tính dục, trong đó nền giáo dục học đường và cả gia đình ngày càng èo ọt lòng lẻo, sự kiện người trẻ vị thành niên bán dâm là một hậu quả không gây kinh ngạc. Ông Matteo Lancini, giáo sư tâm lý Đại học Bicocca Milano Bắc Italia, cho rằng gia đình và xã hội đang đứng trước một vấn đề quan trọng. Giữa những sự bình thường mới mẻ và các cấp thiết giáo dục, đôi khi là trước các bệnh tật mới liên quan tới tâm thức, tìm lộ hiện bằng mọi giá, tâm thức trình diễn thúc giục các trẻ em vị thành niên bán cả thân xác của mình để cho người khác hay tự chụp hình thường là khỏa thân và công bố cho mọi người xem nhân danh cái gọi là một sự thừa nhận, một đánh giá chính mình, vẻ đẹp, nổi tiếng và thành công. Tệ nạn người trẻ vị thành niên bán dâm để có quyền lực, thành công, có tiền hay đôi khi chỉ để đổi lấy một thẻ sạc điện thoại di động cũng nằm trong kiểu suy tư lý luận lệch lạc này. Sự lo âu trở thành người lớn khiến cho những người trưởng thành khác làm cho giới trẻ vị thành niên lạc đường và đánh mất đi cuộc sống của chúng. Trên thực tế, đôi khi sự táo bạo hay tự do quá đáng cũng thường che đậy sự giòn mỏng của một số người trẻ. Chúng thúc đẩy họ có những hành động này. Ngoài ra còn có các mô thức giáo dục sai lạc khiến cho người trẻ trở thành nạn nhân, chứ không phải chỉ có các ác ý của người lớn mà thôi. Vì thế cần phải duyệt xét lại một mô thức giáo dục, chú ý tới tương quan với thân xác, tới ý nghĩa và phẩm giá cao trọng của thân xác. Giáo sư Lancini cũng cho biết, mỗi khi xảy ra các vụ như kể trên đây, cần phải hiểu rằng các người trẻ vị thành niên ấy không chỉ không trưởng thành mà cũng lớn quá sớm nữa. Họ có các khả năng mới, có lẽ họ cũng có một số tài khéo nào đó so với các thế hệ đi trước. Nhưng dầu sao đi nữa, họ cũng là con cái của xã hội ngày nay và của các mô thức giáo dục. Và người ta có cảm tưởng là trước khi đi đến tình trạng này, hai thiếu nữ vị thành niên bán dâm nói trên đã không thành công trong việc xin trợ giúp hay có một người lớn làm điểm tham chiếu, hay người lớn đã không sẵn sàng lắng nghe họ, có thể vì không có giờ hay vì quá lo lắng đối với những gì xảy ra cho tuổi thanh thiếu niên. Trái lại, người lớn phải luôn luôn có khả năng biết lắng nghe cả những khó khăn của con em mình, học sinh sinh viên của mình, hay vai trò mà người trẻ đang có. Không nhất thiết là giới trẻ bệnh hoạn, và đây cũng là vấn nạn liên quan tới các thay đổi xã hội giáo dục bị thúc đẩy bởi nền văn hóa của người trưởng. Có lẽ chúng ta đã đi quá xa với chủ trương tự ngắm nghía chính mình và đề cao hình ảnh và vẻ đẹp của thân xác. Cần phải tìm ra thế quân bình làm sao để củng cố nền giáo dục trong gia đình và học đường, đồng thời cũng bắt kịp nhịp tiến của một xã hội ngày càng có các phương tiện kỹ thuật cao, dễ vượt thoát khỏi khả năng của các thế hệ đi trước. Nhưng với con số 2 triệu nạn nhân mới của kỹ nghệ tình dục hàng năm, trong đó có nhiều trẻ em vị thành niên, tệ nạn mại dâm trẻ em là một thách đố chỉ có thể vượt thắng được với sự cộng tác của mọi thành phần và lực lượng xã hội, gia đình, học đường, chính quyền cũng như tôn giáo.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Vui Ngày Trở Về do ca đoàn Ave Maria trình bày, nhạc và lời của Thành Tâm.
Thank you. trong bóng đêm u hoài, trông mong sao ánh vui soi đời, vui lên đi hỡi ai giàu tôi này sẽ.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 8 tháng 11 dành cho tối cao pháp viện của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao vai trò của vị bảo hệ trong các tòa án hôn phối của giáo hội. Jerusalem, ngày quốc tế về đức tin sẽ được cử hành vào ngày 17 tháng 11 tới đây tại Nazareth trong khuôn khổ các buổi lễ kết thúc năm đức tin do Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đề xướng. Chicago, Hội đồng Công giáo bang Illinois, Hoa Kỳ phê bình việc nghị viện bang này thông qua luật công nhận hôn nhân đồng phái. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 19m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.